Tiết 3. Lìa tham ái là căn bản. Tiết trước lấy liễu sanh tử làm nhân là từ ngộ lý mà nói. Tiết này lấy lìa tham ái làm gốc là từ tu hành mà nói. Xét ra, con người từ khi sinh ra đến khi chết, đối với mạng sống này, dù trực tiếp hay gián tiếp, chưa được thì tham, được rồi thì yêu mến, cố giữ hàng giờ, lúc nào cũng hôn mê và chìm đắm trong tham ái, không thể tự thoát ra được. Có người hoặc tham mà không được thì sân hận liền theo đó nảy sinh. Đang yêu mà bỗng chợt bị mất thì ngu si thêm lớn. Chính đó là nguồn của tham ái mà thành ra phiền não, là cửa ngõ đi vào đường sanh tử. Pháp của tiểu thừa đã ở chỗ đoạn trừ phiền não sanh tử, hoặc lấy lìa tham dục làm chỗ dụng công căn bản. Dưới đây sẽ nêu rõ sự. Một nhỏ, quán nguyên do khởi ra gốc khổ. Như tiết trước nói, sinh là gốc khổ. Thực bởi tất cả khổ trong ba cõi, năm thú, chính địa, tam thiên, đại thiên, ta bà thế gian đều nhân nơi vọng nghiệp mà sinh. Tất cả vọng nghiệp đều là nhân nơi vọng tâm không sáng suốt, bản không, không có ngã mà khởi. Vọng tâm dấy động nên có ba thời lưu chuyển, sinh tử nối nhau, luân hồi không dứt. Muốn rõ nghĩa này, xin trình tự giải thích các khoản sau đây. Hai nhỏ, 12 hữu chi. Bản biểu chữ hữu của 12 hữu chi chính chỉ cho ba cõi, năm thú, chín địa, tất cả sở hữu của thế gian. Chi tức là chi phần, nghĩa là tất cả sự sinh tử lưu chuyển đều nhân 12 chi phần này tuần hoàn không dứt, nên gọi là 12 hữu chi. Cũng chính là cái nhân duyên sinh tử lưu chuyển nên cũng gọi là 12 nhân duyên. Đây đem ba đời để giải thích. Chúng sanh ở đời quá khứ bị vô minh che lấp, mê sự, mê lý, gây tạo hạnh nghiệp lành dữ, mỗi mỗi chứa nhóm trong đệ bát thức, tức a la gia thức, mà không tự biết. Đây tức là cái mê hoặc của thời quá khứ. Quá khứ đời trước lúc chết hôn mê không biết, chỉ là vô minh mờ mịt tồn tại, sau khi chết bỗng nhiên xung động. Đây như bỗng nhiên động niệm, tức là nghiệp lực của tập quán, gọi đó là hành. Hành nghĩa là động, bởi chính nghiệp nhiễm của đời quá khứ phát ra cái hành này và sẽ đi thọ sanh. Hiện tại vào thai lúc đầu chỉ có thức, đây tức là đệ bát a lại gia thức, bởi nhân hành của đời quá khứ do dù mình xung động chuyển dẫn mà sinh. Đó là cái manh mối đầu tiên sinh ra đời hiện tại. Người thế tục cho rằng linh hồn chuyển sinh đầu thai. Có thức liền có danh sắc. Danh sắc là thai tạng. Danh thuộc về tinh thần, sắc thuộc về vật chất. Cái tinh thần cùng vật chất ngưng kết thành thai thân. Lại có lục nhập, tức là sáu căn hiện đủ. Xúc là khi ra khỏi bào thai, xúc cảm với thế giới bên ngoài. Có xúc thì có thân tâm và các thứ thọ khổ, vui, lo, mừng, xả, vân vân. Từ thức đến thọ năm thứ này là quả báo khổ của đời hiện tại. Đến khi thân tâm này hoàn bị, lại khởi lên ái trước, nhân ái trước mà sinh ra chấp thủ. Nói rằng ái thủ tức là cái mê hoặc của đời hiện tại. Vì sao? Vì ái thủ đều lấy ngã làm tiêu chuẩn. Do có ngã nên có tình thuận hay nghịch với ngã, tâm sinh và ba nghiệp thân khẩu ý liền ứng theo đó. Do đây lại giúp thêm cho tinh thần căn bản bớt giác làm nhân ruộng đất, để đem các nghiệp lành giữ làm hạt giống gieo trên ruộng giống ấy. Giống liền theo đó mà sanh ra gọi là hữu. Cho nên gọi hữu là cái nghiệp nhiễm của đời hiện tại. Như thế, lại lấy ái thủ làm vô minh, đồng là hoặc mê. Lấy hữu làm hành, đồng là nghiệp nhiễm, mà thủ là đầu mối sinh tử đời sau. Quả báo khổ của đời sau cũng đồng với hiện tại, bởi đời sau cũng do thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, nghĩa của nó không khác. Ở đây điều cần thiết là sinh ra đời hiện tại nhờ nơi vô minh đời quá khứ, tức ái thủ, cùng với hành tức hữu. Sinh ra đời tương lai hẳn nhân nơi ái thủ hiện tại tức vô minh, cùng với hữu tức hành. Cho nên muốn liễu thoát sanh tử, quyết trước phải đoạn trừ ái thủ. Ái thủ đã đoạn rồi thì không còn sinh nữa, hoặc mê nghiệp nhiễm cũng đều không. Thế là đã dứt tuyệt cái nhân sanh tử tương lai và được niết bàn vậy. Đoạn ái thủ là chỗ hạ thủ của sự liễu sanh thoát tử, và là bản ý tiết này nói lìa tham ái là căn bản. Không như thế thì 12 nhân duyên cứ như dòng xích tuần hoàn không dứt, sự sanh tử nối nhau liên tiếp không biết thuở nào thôi. Nói và nghĩ đến đây, ai mà không sợ ư? Bà nhỏ, ngã và sở hữu của bản ngã cùng năm món lợi sử. Mỗi mỗi pháp đều có thể gọi là ngã, và cũng có thể gọi mỗi mỗi pháp là sở hữu của bản ngã. Chẳng qua phạm vi có lớn nhỏ không đồng nhau, hoặc giả ở tinh thần hay vật chất, đều bởi tùy tâm phân biệt nguyên không nhất định. Cho là như thế thì như thế, nên biết ngã và sở hữu của bản ngã đều là vọng chấp. Trong đây nói thiên thần là cái chấp của ngoại đạo, hoặc cũng chấp cho là thần ngã, nghĩa là tất cả đều thuộc hư dối, chỉ khi nào tu chứng thần ngã đó mới là chân thật. Năm món lợi sử cũng gọi là năm thứ tà kiến, tà chấp, gồm thân, biên, tà, kiến và giới. Sử là sử dụng như công cụ. Lợi là lời nói sau khi khởi lên, nó như lưỡi dao bén do tự mài sữa mà sinh. Dụ cho năm món tà kiến này vốn chẳng phải cùng sinh cùng đến, phần nhiều là do tập quán, tư tưởng, ngôn ngữ, văn tự và các thứ giáo huấn trên xã hội mà có, sẽ giải thích sau đây. Thân là thân kiến, không kể người hay loài vật, khi nhìn đến chúng ta đều thấy nó có cái cá thể tồn tại, nên gọi là thân kiến. Ví như cái chung trà, trước nhất chúng ta thấy cái chung trà này có một cá thể của nó, rồi sau mới luận đến màu sắc chung trà rất đẹp, hoa giả tinh xảo, chất liệu rất mịn. Như thế, mỗi mỗi đều thấy rõ các vật phụ thuộc của chung trà này, mà không biết rằng chung trà sở dĩ có là do mỗi mỗi vật hòa hợp thành. Nếu lìa mỗi mỗi vật này ra thì thể của nó không tồn tại. Lại như một con người, hẳn trước chúng ta thì có cái cá thể của con người ấy, sau đó mới luận đến tướng trạng khôi ngô của người này. Nào tai mắt thông minh, thân thể khỏe mạnh, tinh thần dồi dào, tư tưởng cao thượng, vân vân. Như thế, mỗi mỗi phần đó, không luận tinh thần hay vật chất, đều thấy là của người này. Không thấy được rằng người này thực chính do mỗi mỗi vật đó hòa hợp mà thành. Nếu rời những vật đó ra thì người này không do đâu tồn tại được. Loại tà kiến này gọi là thân kiến. Biên là biên kiến, nhân thân kiến mà khởi. Y theo trên nói, cái vọng của thân kiến thì suy cứu sau khi chết, cá thể này nó đoạn diệt chăng hay không đoạn diệt? Đối với vấn đề này, với nhà duy vật luận thì cho rằng người chết rồi là đoạn diệt. Nói gọn là tinh thần phụ thuộc các động tác của vật chất trong thân thể, không khác năng lực do vật chất khởi ra. Người chết tức là năng lực của vật chất không còn khởi nữa, vật chất cũng bị tiêu hóa, nên nói đoạn diệt. Đây là đoạn kiến. Còn nhà tinh thần luận thì cho rằng con người riêng có cái cá thể của tinh thần tồn tại, như thuyết linh hồn tương truyền của người thế tục. Không nhận cái chết của thân thể mà linh hồn bị hoại diệt, lại thường tồn tại. Loại này là thường kiến. Ngoài hai thuyết chấp thường, và chớp đoạn nói trên lại có thứ chớp chẳng phải thường, chẳng phải đoạn, cũng thường cũng đoạn. Các loại chấp như thế đều rơi ở một bên nên gọi là biên kiến. Triết học thời nay cũng đều nương thân kiến, biên kiến mà lập vậy. Tà tức là tà kiến. Trên nói thân, biên cũng đều là tà kiến. Nhưng lấy tà kiến bác không có tất cả nhân quả. Tội phước nêu lên trước nên liệt riêng. Đó cũng chính là không phải chánh kiến. Kiến tức là kiến thủ. Chấp cái lý mình đã thấy, không biết nó là sai lầm, rồi khởi lên sự tranh đấu cho là phải. Giới tức là giới thủ, y theo kiến chấp về cấm giới sai lầm, gìn giữ để tự trói buộc lấy mình, gây sự lao khổ vô ích. Như bên xứ Ấn Độ, giới chăn bò thì học theo cách đi của con bò, giới giữ chó thì bắt chước theo cách chạy của con chó. Họ cho bắt chước như vậy sẽ được đạo. Bốn nhỏ câu sân ngã ái cùng với năm đồn sử. Tham sân si mạng nghi, năm thứ này gọi chung là năm đồn sử. Đồn đối với lợi mà nói, lợi như lưỡi dao, đồn như sóng dao. Lưỡi thì dễ trừ, đồn thì khó đoạn. Năm thứ này trừ nghi ra, đại để đều cùng sanh cùng đến, nên gọi là câu sân ngã ái, cũng gọi là câu sanh ngã chấp. Trong 10 sử, 5 món lợi sử trên làm chủ, cũng gọi là phân biệt ngã chấp. Phân biệt ngã chấp là nhận lầm phần giải thích nghĩa lý mà khởi. Nếu hay trừ cái tâm, nêu rõ chánh lý thì đoạn được chấp này, nên nói dễ trừ. Câu sanh ngã chấp cũng tức là câu sanh thân kiến. Khi sanh ra đã có chấp này rồi, đến quả A-la-hán mới có thể đoạn sạch, nên nói khó đoạn. Tham tức là tham dục, sân tức là sân hận, si tức là ngu si, mạng tức là kiêu mạn, nghi nghĩa là không chánh tính. Năm nhỏ, năm dục. Năm món tài sắc danh thực thùy là năm dục của loài người. Người xuất gia trong năm dục đã đoạn được ba thứ, chỉ còn hai thứ ăn và ngủ mà thôi, nên đủ duyên so sánh với người tại gia là hơn. Tuy nhiên, nếu người tại gia mà không ham lợi phi nghĩa, không phạm tà dâm, không thích hư danh, không cầu ngon ngọt, không vì ngủ nghỉ quá lượng, thì cũng không hại gì đến con đường bồ đề. Năm món sắc, thinh, hương, vị, xúc là năm dục chung cho tất cả chúng sinh trong cõi dục, đều bởi do ái tham mà khởi. Bản tiết nói lìa tham ái là căn bản. Trước nhất là lìa tham năm dục. Không bị năm món dục tiêm nhiễm thì được siêu diệt ra ngoài cõi dục, hoặc được quả Tu Đà Hoàn. Sáu nhỏ giới, định, huệ, ba món học vô lậu. Trên đã nói lìa tham ái, đây nói đến phương pháp để lìa tham ái là ở ba môn vô lậu học. Ba môn vô lậu học này cũng gọi là ba môn học tăng thượng. Tuy thông cả đại tiểu thừa cho đến cứu cánh, nhưng ở tiểu thừa rất là thiết yếu và rõ ràng, duy so sánh pháp tu có cạn sâu thôi. Giới sở dĩ lìa được năm dục là nhân giới sinh định, thì khả dĩ chiết phục các chấp ngã khiến cho nó không khởi được. Nhân định sinh huệ, huệ là chân trí khả dĩ đoạn được tất cả tà chấp. Như bình nước đục, định có công dụng lắm trong. mà Huệ có sức loại bỏ các cặn bã nhơ đục trong đó. Tiết 4. Diệt tận là cứu cánh. Cứu cánh nghĩa là việc làm đến hoàn thành viên mãn. Cứu cánh của hàng tiểu thừa là ở diệt tận, tức diệt tận ly diệu, sẽ nói trong khoảng 1 của tiết này. Nơi đây với hàng tiểu thừa, việc phải làm của họ đã xong, bèn chứng quả vị niết bàn. Một nhỏ, diệt tận ly diệu. Diệt là diệt tất cả phiền não, tận là sạch hết nghiệp sanh tử hữu lậu, ly là giải thoát các khổ trong ba cõi chính địa, diệu là diệu ứng chơn thường, tức chứng diệu trí vô sanh pháp tánh và khế hợp tương ứng với chân thường. Đây là nói việc cứu cánh của hàng tiểu thừa. Hai nhỏ, Bích Chi Phật và 4 quả Sa Môn. Đây nói quả vị của tiểu thừa. Bích Chi Phật dịch là đột giác, nghĩa là hàng này không hẳn là từ Phật nghe pháp hay có thể tự lực mà được giác ngộ. Cũng gọi là duyên giác, bởi nhân lời dạy của Phật quán 12 nhân duyên mà được giác nên gọi là duyên giác. Sa môn là tiếng gọi chung của hàng xuất gia. Các vị này siêng tu giới định huệ, dứt trừ tham sân si là tên gọi chung của hàng xuất gia đệ tử Phật, tức chúng thanh văn trong tiểu thừa. Thanh văn là hạng người do nghe âm thanh thuyết pháp của Phật được giác mà lập tên. Hợp hai hạng thanh văn và độc giác gọi chung là nhị thừa. Hàng độc giác chỉ quan hệ về chấp hữu nên nói là hàng tiểu thừa. Nặng về thanh văn, quả gì đó có 4 nên gọi là 4 quả sa môn. A nhỏ, Tu Đà Hoàng tức là quả dự lưu, nghĩa là quả vị này đã thoát phá tà mê, thấy rõ chân đạo vượt ra ngoài sanh tử, dự vào dòng thánh. B nhỏ, Tư Đà Hàm tức là quả nhất lai, quả vị này nghiệp báo chưa sạch, còn phải một lần trở lại nhân gian. C nhỏ, A Na Hàm tức là quả bất hoàng, quả vị này trụ cõi trời sắc, không còn trở lại nhân gian nữa. Đề nhỏ, A La Hán tức quả vô sanh, là quả vị tối cao của tiểu thừa, đến niết bàn cứu cánh, tức được tịch diệt viên mãn. Ba nhỏ, niết bàn hữu dư y. Tuy được niết bàn vẫn còn dư báo làm chỗ nương, như thân thể còn hiện đời, gọi đó là niết bàn hữu dư y. Niết bàn là tịch diệt, tuy còn dư báo nhưng đã đầy đủ giới định huệ, 3 môn học vô lậu và giải thoát tất cả phiền não sanh tử, có trì kiến chân chánh giải thoát, tức là vô sanh trí, tận trí, quyết không còn sanh tử nữa, nên cũng gọi rằng niết bàn. Bốn nhỏ, niết bàn vô dư y. Rời bỏ thân tâm vào diệt độ, không còn một chỗ nương tựa, vì có diệu tánh chân thường, gọi đó là niết bàn vô dư y. Như bậc A-la-hán trong lúc diệt độ nhập định diệt thọ tưởng, từ đó khởi 18 thứ biến hóa, sau cùng dùng lửa huệ tự hóa thân của mình vào diệt độ. Định diệt thọ tưởng là thọ, tưởng đã diệt, thường ở trong định. Định này không đồng với định vô tưởng. Định vô tưởng chỉ mới điều phục được tưởng niệm của 6 thức trước, khiến nó không còn khởi nhưng chưa ra khỏi người, trời trong ba cõi. Định diệt thọ tưởng chỉ có hàng xuất thế mới được. Tiết 5. Tứ đế là tông bản. Tông bản là căn cứ, là chủ yếu. Chủ yếu của tiểu thừa căn cứ ở tứ đế, nên nói tứ đế là tông bản. Một nhỏ, tứ đế. Khổ là khổ của quả báo trong tất cả thế gian, như sanh già bệnh chết, cầu không được, gặp gỡ như oán cừu, yêu mà xa lìa, và năm thứ uẩn xí thành. Khổ sanh từ đâu? Do tập. Tập là nghĩa của hòa hợp sanh khởi, nghĩa là nỗi khổ kia chẳng phải sanh khởi bởi một pháp, mà nó do phiền não, vọng nghiệp, nhân duyên hòa hợp mới có, nên nói là khổ tập. Tập là nhân, khổ là quả. Biết khổ đó là phiền não, vọng nghiệp nhóm họp mà có, thì biết muốn thoát sanh tử cần phải đoạn phiền não, nghiệp nhiễm. Phiền não nghiệp nhiễm diệt thì sanh tử cũng diệt, nên gọi là khổ tập diệt. Nhưng diệt đó hẳn có phương pháp hay diệt, nên tiến thêm một bước nữa, tìm đạo khổ tập diệt. Hai đế sau lại lấy đạo làm nhân mà diệt làm quả. Đế nghĩa là chân lý. Hai nhỏ, 37 phần bồ đề. A nhỏ, tứ niệm trụ. Quán thân không sạch, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. B nhỏ, tứ chánh cần. Việc ác chưa đoạn phải đoạn, việc ác đoạn rồi không nên khởi nữa. Việc lành chưa sanh khiến mau sinh, việc lành đã sinh giữ cho được tăng trưởng. C nhỏ, tứ như ý túc, dục, niệm, tấn, huệ. D nhỏ, năm căn và năm lực, tính, tấn, niệm, định, huệ, năm món căn lực này giống nhau. E nhỏ, bảy giác chi, niệm, trạch pháp, tinh tiến, hỷ, khinh an, định, xả. F nhỏ, tám thánh hạnh, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tiến, chánh niệm, chánh định. 37 phần bồ đề này tức là đạo khổ tập diệt, đã nói ở trước cũng chính là 37 phần công đức của tiểu thừa. Tứ niệm trụ đã thấy trong tiết 2 bản chương này. Tứ chánh cần bản văn tự rõ. Nói chánh cần là loại ra phần tinh cần không chân chánh, như loại giới thủ. Như ý túc là sức hay tiến hành. Năm căn, năm lực. Căn là cội gốc, lực là năng lực. Danh tướng năm món này tương đồng. Bởi đủ năm thứ cội gốc lành và thanh tịnh này, sau đó mới phát thành năng lực. Có cội gốc nên không bị tất cả pháp chuyển, có năng lực nên hay chuyển được tất cả pháp. Giác chi tức là chi vị của giác. Thánh hạnh là từ chân lý mà khởi hạnh, là loại ra những hạnh không chân chánh mà nói. Tiết 6. Nội dung và định nghĩa của tiểu thừa. Tiểu thừa của chương này nói là do quan hệ đến chỗ đối đãi với Phật thừa nên nói là tiểu. Người nghe không thể nhân cái tên tiểu mà chấp là nhỏ, nên đây đưa ra nội dung và định nghĩa của danh từ trên. Một nhỏ, tiểu thừa tức là thanh văn độc giác. Nội dung tiểu thừa bản luận nói đây là hai bậc thanh văn cùng độc giác, lại gọi là nhị thừa. Quả vị này đã vượt ra ngoài ba cõi, không còn bị rơi vào cõi trời cõi người, chẳng phải sanh lên thiên đường như truyền thuyết của người đời, cùng bạch nhật phi thăng, vân vân. Các nhân quả hữu lậu nếu đem so sánh, ta có thể nghĩ những hạng người này không bằng trong muôn một, nên không thể khinh thị. Hai nhỏ, đối với đại thừa nên nói tiểu thừa. Đây định nghĩa rõ tiểu thừa là đối với đại thừa Phật Pháp mà lập danh tiểu thừa, chẳng phải đem thế gian Pháp mà nói. Thì tiểu thừa đã lớn không thể sánh. Vì sao? Vì tất cả nhân lành phước nghiệp trong đời đều là hữu lậu, đều là vô thường, có cùng tột. Tiết 7. Tiểu thừa cùng xuất thế xuất gia và pháp lành của trời người. Tiết này đem các điểm xuất thế xuất gia và nhân thiên thừa quán sát pháp của tiểu thừa để rõ thể dụng đó, chia làm bốn khoảng sau đây. Một nhỏ, tiểu thừa chỉ là pháp xuất thế. Tiểu thừa thuần là Phật pháp siêu xuất thế gian, đối với nhân quả thế gian rất là rõ ràng. Như các tiết trước trong chương này nói, quan sát tất cả pháp có trong thế gian, sáu nẻo luân hồi, ba đời lưu chuyển, nhân duyên sanh tử cho đến chấp ngã, tà kiến, tình dục, vân vân, không thể nào mà không thấu triệt, rõ ràng không thiếu. Chỉ vì mục đích của hạng người này thuần ở xuất thế, nên quan sát kết quả đều làm phương tiện giải thoát. Dù như pháp liễu tri tất cả sanh tử phiền não đều không ngoài nhân quả, thì hẳn từ quả mà tìm nhân. Rõ được nguyên nhân rồi, sao mới tiến đến giải thoát khiến không phát sanh nữa? Đây là pháp môn bất nhị của hàng tiểu thừa, nên chỉ là pháp xuất thế. Hai nhỏ, tiểu thừa có tất yếu xuất gia. Muốn rõ mối dây liên hệ tiểu thừa cùng sự xuất gia, trước cần rõ quả vị của tiểu thừa. Tiểu thừa chia làm hai là thanh văn và độc giác, mà vẫn trọng về thanh văn hơn, lấy bốn quả sa môn làm quả vị. Xét trong bốn quả thì từ quả thứ nhất đến quả thứ ba vẫn còn ở giữa đường, đến quả A-la-hán thứ tư mới là quả vị cùng tột. Nhưng đến quả thứ ba thì đã đoạn được tham dục, nên biết hẳn phải xuất gia mới thành tựu được việc trọng đại này. Phàm nghĩa xuất gia là xả bỏ quyến thuộc cùng tài sản, hai thứ này đều là những pháp sở hữu của bản ngã. Nghĩa rộng của xuất gia là rời bỏ tất cả pháp sở hữu của bản ngã. Người tại gia chưa bỏ được những pháp sở hữu của bản ngã, chỗ chứng của hạng này không ngoài quả vị thứ hai và ba. Nếu người xuất gia y pháp tu tập, tức khả dĩ chứng đến quả vị tối cao. Nên nói rằng hàng tiểu thừa tất yếu phải xuất gia. Giả lại, đặc chất của hàng tiểu thừa có hai. A nhỏ, hàng ở trong cõi trời và người. Đây là hàng ở trong cõi trời và người. Ngoài ra như các ác thú thì không có hàng tu pháp tiểu thừa. Thế nên hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni rất trọng giới luật, nhưng hơn phân nửa giới luật tùy thuộc ở nhân sự. Lại như người tâm không quyết định, sáu căn không đủ và có tinh thần bệnh hoạn không thể xuất gia, đều như thế cả. B nhỏ, một đời là hoàn toàn xong. Đây chính là ngay trong loài người được chứng quả, nên hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni tuổi cần phải 20 trở lên, cha mẹ hứa khả hoặc đã qua đời mà không có các chướng ngại mới được y pháp thọ trì giới luật tu tập thiền định. Do nghe, suy nghĩ, tu tập mà sanh huệ chân chánh, được giải thoát của bậc thánh, tức là ngay trong đời này được chứng quả. Ba nhỏ, hàng xuất gia, tại gia, mỗi bên có chỗ nên làm. Việc nên làm của người xuất gia. Người xuất gia một mặt thì siêng năng tu giới định huệ, tức dẹp tham sân si là tự lợi, mặt khác thì trụ trì Phật Pháp, nhiếp hóa chúng sanh là lợi tha. Như trong kinh nói, Phật tử trụ trì, khéo vượt các hữu nghiêm tịnh luật nghi, rộng làm khuôn mẫu cho ba cõi. Trụ trì Phật Pháp, nhiếp hóa chúng sanh nên có phần tử xuất gia. Phật Pháp mới không tùy theo đời biến, quốc biến mà chuyển. Bởi người xuất gia chỉ y theo lời răn bảo của Phật, nghiêm giữ thanh quy. Không luận thế gian biến đổi thế nào, đã có luật nghi, không thể lại thay đổi. Thế nên tướng của tăng chúng là ở chỗ lìa tục trì giới, đầy đủ oai nghi. Đức của tăng chúng là ở chỗ tu hành hoằng pháp. Đây đều là việc của người Phật tử xuất gia đối với Phật pháp nên làm. Việc nên làm của người Phật tử tại gia: A nhỏ, giữ giới làm lành. B nhỏ, bố thí hộ pháp. Biết rõ nhân quả nghiệp báo, nghiêm trì năm cấm giới, tu hành 10 điều lành, làm phước nghiệp cho mình, khỏi đọa đường ác hoặc sinh lên trời lấy làm tư lợi, lại thực hành việc bố thí lấy làm lợi tha. Bố thí có 3 cách: bố thí của cải, bố thí chánh pháp, bố thí không sợ hãi. Đem của cải riêng phần mình cho người hoặc quyên trợ tất cả công việc từ thiện đều gọi là bố thí của cải. Y theo tôn chỉ Phật pháp, dùng lời nói, văn tự, giáo hóa kẻ khác đều gọi là bố thí chánh pháp. Cứu người lúc nguy, giúp kẻ gặp tai nạn hoặc dùng các thứ phương tiện khiến người lìa khỏi tật bệnh khốn khổ, như hội hồng thập tự, y diện, vân vân, đều gọi là bố thí không sợ hãi. Đây đều là việc của người Phật tử tại gia tin phụng Phật pháp nên làm. Bốn nhỏ: tiểu thừa gồm có pháp lành trời và người. Trên nói, việc nên làm của người Phật tử tại gia phần nhiều là pháp lành ở trời và người. Bởi nhân tiểu thừa Phật pháp vốn có đẳng cấp. A nhỏ: nhân mạng sống của con người vô thường, sáu nẻo luân hồi không thể dự định trước, việc tái thế về sau vị tất có thể bảo đảm thân này, nên cần phải rộng trồng nhân lành, đối trị quả ác. Đó là tu hành pháp lành của trời và người, đoạn trừ ác nghiệp. Ác nghiệp đã thông, tự không có báo ác, vượt ngoài 3 cõi ác, thường ở cõi trời, cõi người, quyền hay thực chỉ ở tại mình. B nhỏ: pháp lành chốn nhân thiên, dù đã trồng căn lành, đã thành thiên tiên cũng chưa khỏi cõi dục, nên cần tu tập thiền định làm duyên tăng thượng mới có thể xa lìa cõi dục, sanh lên cõi sắc và vô sắc. C nhỏ: người trời trong 3 cõi chưa khỏi sanh tử, phước nghiệp tuy cao có lúc sẽ hết, định lực dù kiên cố có khi rồi cũng tiêu tan, quyết phải chứng vô sanh, tức quả A-la-hán mới vượt ra khỏi 3 cõi. 3 phần nói trên, một là lấy thiện để độ ác, hai là lấy thiền để độ dục, 3 là lấy vô sanh để độ 3 cõi sanh diệt. Người nào hay thực hành được phần 1 trên thì có thể bảo đảm được căn lành. Nếu thực hành được cả phần 1 và 2 thì người đó thường được ở cõi trời. Phần 3 là đoạn phiền não, liễu thoát sanh tử và đầy đủ thể dụng của tiểu thừa. Nên nói pháp lành của tiểu thừa gồm có cõi trời và người.